cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8, 9 và 10, chúng ta thấy kỹ thuật ba trường hợp trở lại đạo rất là nổi bật. Đặc biệt, tôi nghĩ là ba trường hợp trở lại đạo này nêu lên cho chúng ta một bài học lớn lao. Trong đoạn 8, chúng ta thấy câu chuyện trở lại đạo của vị quan Ethiopia, ông là con cháu của Chem. Trong đoạn 9, cho chúng ta biết câu chuyện trở lại đạo của Saul, người Tạc Sơ, ông là con cháu của Sem. Trong đoạn 10, cho chúng ta thấy câu chuyện trở lại đạo của Cọt Nay, một đội trưởng của quân La Mã, ông là con cháu của Japheth. Các bạn có nhớ là cả gia đình nhân loại được chia ra làm ba nhóm. Việc phân chia này là theo chủng tộc và theo địa lý sau cơn đại hồng thủy của thời Noe. Chem, Sem và Japheth là ba người con trai của Noe. Và chúng ta thấy tại đây tin lành được truyền sang ba người này. Họ được kể như là đại diện của ba nhóm gia đình của nhân loại. Xin các bạn cũng lưu ý là trong ba trường hợp trở lại đạo này, cho chúng ta thấy một sự chú tâm vào các yếu tố liên hệ. Cả ba trường hợp này chỉ nêu lên những tiêu biểu mà thôi. Vì có rất nhiều trường hợp trở lại đạo nhưng không có được kỹ thuật. Thứ nhất, công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đem chấp sự Philip đến Samari. Tại đó có nhiều việc được làm thể hiện qua Đức Thánh Linh. Sau đó Đức Thánh Linh đem Philip đến Gaza. Tại đó Đức Thánh Linh cảm động lòng của vị quan Ethiopia. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đi trước đó để chuẩn bị tấm lòng và sứ giả. Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là điều vô cùng quan trọng. Tôi rất lo ngại cho nhiều người làm công việc một cách tình cờ, không ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều trước khi chúng ta đi nói về đạo cho một người nào. Chúng ta cần nói với Chúa về một người mà các bạn làm chứng về Chúa cho họ. Thật không đơn giản là chúng ta chỉ cần có Đức Thánh Linh dẫn dắt. Điều chúng ta cần là xin Đức Thánh Linh đi trước để chuẩn bị con đường mà Ngài kêu gọi chúng ta đi đến. Chúng ta đã thấy lẽ thật này qua sự trở lại đạo của vị quan Ethiopia cũng như của Saul và Cọt Nay. Điểm thứ hai, lời của Đức Chúa Trời. Trong sách Roma đoạn 10 câu 17 nói rằng, đức tin đến là bởi sự người ta nghe lời của Đức Chúa Trời. lời của Chúa là điều quan trọng thứ nhì. Đức Thánh Linh sẽ dẫn đem những điều thuộc về Đấng Christ và tỏa bài cho từng người. Chính Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba, người của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng người của Đức Chúa Trời để đem lời của Đức Chúa Trời mà sanh ra con cái của Đức Chúa Trời. Và người được sanh lại, giống như chúng ta thấy trong phần kỹ thuật về sự trở lại đạo của dị quan Ethiopia. Thưa các bạn, trong phần thứ hai của sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8, nói cho chúng ta biết về chức vụ của chấp sự Philip. Tin lành được giảng ra ở Samari, có nhiều người tin nhận Chúa cách thật lòng. Nhưng chúng ta cũng thấy tại đó, ma quỷ cũng đến trong hội thánh qua con người của thuật sĩ Simon. Khác với thuật sĩ Simon, chúng ta thấy sự trở lại đạo của dị quan Ethiopia qua sự hướng dẫn của Philip. Ông là người tiếp nhận Chúa thật lòng và trở nên con cái tốt lành của Đức Chúa Trời. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp tục ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8, câu 26. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy chờ dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Samari là khu vực nằm về phía bắc của Jerusalem, và giờ đây Philip được Chúa kêu gọi đi xuống phía nam. Chúng ta biết là thành Gaza ở phía nam dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, đó là một con đường chính để giao thông và mậu dịch. Chấp sự Philip đã giảng cho nhiều người ở Samari, và giờ đây ông được sai đi đến một khu vực hoang vắng. Ông được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn đến một nơi có ít người. Nhưng khi Philip đến đó, ông thấy được người mà Đức Thánh Linh muốn ông làm chứng. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 27-28. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một quản quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng, khi trở về ngồi trên xe và đọc sách tiên tri Esai. Khi chúng ta xem mấy câu này, biết là vị quan Ethiopia đang cai quản tất cả kho tàng của nữ vương Candace của nước Ethiopia. Ông là một người có một chức vụ rất là cao. Rất tiếc là chúng ta không biết được tên của ông ta. Nếu chúng ta nói theo danh từ của thời nay, thì ông ta là bộ trưởng ngân khố. Vị quan này không phải đi một mình. Ông có nhiều người tùy tùng và quân lính cùng đi. Ông đi bằng xe. Ông là một công dân của Ethiopia, nhưng đến Jerusalem để thờ phượng. Điều này bày tỏ là ông ta đã qua một nghi thức để trở thành người Do Thái và theo Do Thái giáo. Ông vừa đến Jerusalem là trung tâm sinh hoạt của Do Thái giáo. Và rất có thể lúc ông rời khỏi thành phố đó khi còn tối, cho nên bây giờ ông đọc sách tiên tri Esai và ông không hiểu điều ông đang đọc. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 29, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Đức Thánh Linh là đấng đang hướng dẫn. Ngài luôn làm điều đó. Còn Philip là người của Đức Chúa Trời được Thánh Linh dùng. Lời của Đức Chúa Trời thì đang có trên xe và dĩ quan Ethiopia này đang đọc. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 30-31, Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu điều mình đọc đó chăng? Quản quan trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. Philip là người có gian xe. Ông ta nghe dĩ quan này đang đọc kinh thánh. Ông hỏi, ông hiểu điều mình đọc đó chăng? Dĩ quan này không hiểu, nên ông dừng xe lại và mời Philip cùng lên với ông. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 32-33. Và chỗ người đọc trong kinh thánh là đoạn này. Người đã bị kéo đi như chiên con đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Các bạn có thể nhận ra phần kinh thánh này mà chị Khoan này đang đọc là ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 53. Có thể là ông đã đọc phân đoạn này một thời gian rồi. Đoạn này nói rằng, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh dễ như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người. Và trong sách Công vụ, đoạn 8 câu 34 nói tiếp. Quảng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri nói điều đó là về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác? Thật là một dịp tiện rất là tốt để bắt đầu khi ở dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, một cơ hội rộng mở ra. Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về đấng Christ mà giải bài một cách rõ ràng. Và trong sách Công vụ đoạn 8 câu 35, Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Đức Thánh Linh sẽ dùng lời của Đức Chúa Trời và qua lời của Chúa mới dẫn được một người trở lại đạo cách thật sự. Lời của Chúa cần thiết cho sự giảng dạy và làm chứng. Có một số người truyền giảng bằng thánh nhạc. Thánh nhạc dùng để chuẩn bị tinh thần và cảm xúc cho người đến với Chúa. Nhưng nếu chỉ dùng thánh nhạc mà thôi, thì đó là một điều thiếu sót rất lớn. Sứ đồ Phi-e-rơ là người được Đức Chúa Trời dùng một cách đặc biệt để dẫn dắt nhiều người trở lại đạo. Và ông nói rất rõ ràng, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có quyền năng cứu chuộc. Như được chép ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 22-25. Anh em đã dâng theo lẽ thật và làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và vững bền của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy những người trên xe cùng thảo luận và học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Và qua đó, Philip nói cho vị quan này về Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ đoạn 8, câu 36-37. Hai người vừa đi dọc đường gặp chỗ có nước. Quảng quan nói rằng, này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Philip nói, nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Quảng quan trả lời rằng, tôi tin rằng Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ là Philip có kinh nghiệm với chuyện xảy ra của thuật sĩ Simon ở Samari, cho nên ông không muốn điều này lặp lại lần nữa. Khi vị quan này xin được làm phép báp têm bằng nước, Philip lần biết chắc ông có thật lòng tin Chúa Giê-xu hay không, cho nên ông đã hỏi lại và vị quan này đã xác nhận. Niềm tin thành thật ở trong lòng cần được nói ra, cần được sự xưng nhận. Và trong sách Công vụ đoạn 8, câu 38-39, người biểu dừng xa lại rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm báp têm cho quảng quan. Khi ở dưới nước lên thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, quảng quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi được. Sau việc đó thì vị quan này không còn được đề cập đến trong kinh thánh nữa, nhưng ông ta tiếp tục trên đường trở về Ethiopia. Chúng ta tìm thấy trong lịch sử sau đó, hội thánh phát triển lớn không phải ở Bắc Mỹ, không phải ở Âu Châu, không phải ở Tiểu Á, không phải ở Jerusalem, nhưng hội thánh lớn trong thời kỳ đầu tiên là ở Bắc Phi Châu. dĩ quan Ethiopi này trở về và làm chứng lại cho nhiều người, và hội thánh bắt đầu được thành lập tại đó. Nếu các bạn có dịp đọc thêm về lịch sử hội thánh trong thời kỳ đầu tiên, sẽ thấy có nhiều hữu ích. Còn Philip thì thế nào? Trong Công Vụ, đoạn 8 câu 40 nói là: Còn Philip thì người ta thấy ở thành An Sốt, từ đó người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Philip tiếp tục giảng tin lành dọc theo các thành của vùng biển Cesare. Tin lành đã đến với khu vực Jude, Samari và tiếp tục rộng ra. Vùng Bắc Phi thì có dị quan Ethiopia, vùng biển Cesare thì có Philip. Đức Chúa Trời dùng mỗi người ở mỗi nơi để đem tin lành cứu rỗi cho nhiều người chưa được cứu. Tôi mong rằng các bạn và tôi được Đức Chúa Trời dùng để đem tin lành cho mọi người, mọi nơi. Chúa nói rằng bằng chân của người rao truyền tin lành thì thật là tốt đẹp biết bao. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 9, và chúng ta sẽ tìm thấy một câu chuyện trở lại đạo rất đáng chú ý khác nữa, đó là sự trở lại đạo của Sao-lơ, người thành Tạc Sơ. Khi chúng ta tìm hiểu đến sách Philip, chúng ta thấy nhiều khía cạnh trở lại đạo của Sao-lơ liên quan đến thần học, tâm lý và triết học. Còn trong sách Công Vụ đoạn 9 này, chúng ta chỉ tìm hiểu về các sự kiện xảy ra trên đường Đa Mách mà thôi. Sao-lơ, người thành Tạc Sơ, trở lại đạo như thế nào? Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công Vụ đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Bây giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thơ gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông, đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Khi sự bắt bớ bùng nổ ở Jerusalem, hội thánh trở nên thầm lặng và sinh hoạt một cách kín đáo. Chỉ có các sứ đồ thì tiếp tục ở tại Jerusalem, còn các môn đồ khác đều tản lạc. Chúng ta thấy chấp sự Philip đến Cesare dọc theo bờ biển Địa Trung Hải sau khi Ê-tiên bị ném đá chết và sự bắt bớ tiếp tục gia tăng. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Jerusalem lấy làm vừa ý khi thấy những người tin Chúa Giê-xu chạy ra khỏi Jerusalem. Họ vừa ý trong tình trạng đó. Nhưng Sao-lơ, người Tạc Sơ thì không vừa lòng. Ông muốn tiếp tục thạnh nộ và giết hại. Ông ghét Chúa Giê-xu và có thể ông là người ghét Chúa Giê-xu nhiều nhất. Sao-lơ đến gặp thầy cả thượng phẩm và nói: Xin hãy để ý xem, tôi nghe có một số tín đồ đã chạy lên Đa Mách và tôi muốn đuổi theo họ. Sao-lơ muốn tri tầm mọi nơi nào mà những người tin Chúa chạy đến, và mục đích của ông là dẹp sạch hết, không còn để sót lại một ai. Và trong sách Công Vụ đoạn 9, câu 3 đến câu 4. Nhưng Sao-lơ đang đi đường đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Xin các bạn để ý đến tiếng phán của Chúa Giê-xu: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Sao-lơ bắt những người tin Chúa Giê-xu thì Ngài kể như là Sao-lơ bắt Ngài. Khi ai bắt con cái của Chúa Giê-xu thì đụng đến Ngài. Thưa các bạn, sự kiện Sao-lơ trở lại đạo được nói thêm hai lần nữa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ này. Sao-lơ không hề mệt mỏi khi kể lại chuyện ông trở lại đạo. Chúng ta thấy Sao-lơ nói lại một lần nữa trong sách Thơ Tín Philip về những gì thâm sâu đã xảy ra trong sự kiện ấy. Trong đoạn này, chúng ta chỉ thấy được có một số sự kiện căn bản mà thôi. Sau này Sao-lơ được đổi tên là Phao-lô, và ông có lời làm chứng rõ ràng trước mặt vua Agrippa với nhiều chi tiết quan trọng hơn trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 26. Và trong sách Công Vụ đoạn 9, từ câu 5 đến câu 6 ghi tiếp như vậy: Người thưa rằng: Lại Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Xin các bạn chú ý tại đây. Sao-lơ là người thiếu hiểu biết, dẫu rằng Sao-lơ có thể nói là người sáng chói nhất ở trong thời đó. Rất có thể Sao-lơ đã tốt nghiệp trường đại học ở Tạc Sơ, là trường đại học của Hy Lạp lớn nhất trong thời đó. Sao-lơ cũng là học trò của giáo sư và luật sư Gamaliel, và là một học gia, chuyên gia về Hebrew. Sao-lơ cũng được huấn luyện trong trường của Do Thái giáo. Nhưng Sao-lơ lại không biết Chúa Giê-xu. Cho nên Sao-lơ hỏi, lại Chúa là ai? Quý vị thân mến, quý vị và các bạn có biết Chúa Giê-xu đang sống hay không? Sao-lơ đã không biết Ngài như thế. Khi Chúa Giê-xu hiện ra và hỏi Sao-lơ thì ông té ngay xuống đất, ngay trên con đường đi đến Đa-mách. Và cũng trong lúc đó, ông được Chúa kêu gọi để trở về cùng Ngài. Sao-lơ đã đáp lời kêu gọi của Chúa ngay lập tức. Trước đó, ông ghét Chúa Giê-xu và làm mọi điều chống nghịch lại với Ngài. Nhưng giờ đây, ông gọi Ngài là Chúa, cầu hỏi Ngài, ông nên làm gì? Ông thật sự kết hợp với Chúa Giê-xu trong một khoảnh khắc, Chúa đã biến cải con người của Sao-lơ. Và trong sách Công vụ, đoạn 9 câu 7, những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Những người cùng đi với Sao-lơ thấy ông té xuống, nghe có tiếng động, nhưng chẳng biết chuyện gì. Họ không hiểu những gì được nói, họ không thấy hiện tượng gì từ trời. Họ kinh ngạc và không nói được. Chúng ta sẽ biết thêm nhiều chi tiết của biến cố này khi đến sách Công vụ đoạn 22 và đoạn 26. Và trong sách Công vụ đoạn 9, câu 8 đến câu 9 ghi tiếp. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dỗ mở, nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách. Người ở đó 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Sao-lơ bị mù bởi ánh sáng từ trời mà ông đã nhìn thấy. Ông đang gặp nhiều sự lộn xộn và bối rối. Có nhiều người vui mừng nhảy múa khi trở lại cùng Chúa Giê-xu. Nhưng trường hợp của Sao-lơ thì không như vậy. Ông không biết rõ điều gì đã xảy ra. Và sau đó thì Đức Chúa Trời đã dùng Anania đến cầu nguyện cho Sao-lơ. Trong sách Công vụ đoạn 9 câu 10 đến câu 12. Và tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania, người thưa rằng, lại Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng, hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc Sơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện. Và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Thưa các bạn, Sao-lơ người thành Tạc Sơ là một thanh niên sáng chói, đầy năng lực và sinh động. Nhưng giờ đây ông ta đang ở trong sự tối tăm và bối rối. Ngay lúc đó, Đức Thánh Linh đến với một môn đồ tên là Anania và bảo ông đến gặp Sao-lơ để cầu nguyện và giúp đỡ Sao-lơ. Và trong sách Công vụ đoạn 9, câu 13-16. Anania thưa rằng, lại Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao nhiêu đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta sẽ lại tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Đức Chúa Trời xác nhận 2 lý do cho việc kêu gọi Sao-lơ. Ông được chọn để làm một đồ dùng cho Ngài. Sao-lơ được Chúa dùng để đem danh Chúa Giê-xu ra cho mọi người. Xin chúng ta chú ý là Sao-lơ không được gọi để làm một nhân chứng giống như các sứ đồ khác, các môn đồ khác, bởi vì Sao-lơ đã không ở cùng và đi với Chúa Giê-xu trong những ngày Chúa Giê-xu còn sống trên đất. Sao-lơ đã không biết gì về Chúa Giê-xu cho đến lúc ông gặp Ngài trên đường Đa-mách. Và giờ đây, ông được kêu gọi để đem danh Chúa Giê-xu cho mọi người. Đây cũng chính là danh mà chúng ta hiện đang nói. chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp tục những gì xảy đến cho Sao-lơ sau biến cố trên đường Đa-mách trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.